giờ nói nhiều quá rồi không biết nói cái gì. Bây giờ chúng ta nói cái lời niệm du dương trong thâm tâm của mọi người. Và cái luồng gió du dương trong cái giờ gì, từ mê nó có tỉnh. Thì các bạn làm sao tìm ra cái đó? Cái luồng điểm du dương là cái gì? Cho nên khi các bạn thì trong cái điều nhắm của nó, trong mê có tỉnh, trong cái sự sung sướng nó có cái sung sướng nhẹ nhàng, trong cái sở thích nó có cái sở thích du dương phan phái của nội tâm. Nên vì đó bạn một lần một cái luồng gió du dương nó đưa tới bạn, trong lúc bạn thấy trong căn nhà bạn nắp mà bạn ngồi xuống bạn tâm tôn chặt nắp nắp vừa vừa không nắp đó, từ bộ đầu cho tới tay chân nó đẹp mắt. Có nhiều người ngồi muốn tìm cái luồng gió du dương nó tìm không ra, thấy nó nóng. Nhưng mà một cặp bạn ngồi lì rồi, bạn thấy cái gió du dương nó đi xung quanh mặt. Cho nên nhiều người ta cương quyết ngồi công phu, ta mới thấy cái nhẹ nhàng. Mà thấy được ngồi lâu, thấy sung sướng. Người ngoài hỏi cái sung sướng chỗ nào mà ông ngồi, ông lắc, ông bật cười vậy mà ông sung sướng. Tôi có cái sung sướng của tôi, cái đó là du dương như vậy. À, nó qua diệu các cơ tình hạ sơ hợp nó mới kêu hành duyên. Từ từ bạn ngồi rồi nhắm mắt nó cứ lăn lăn đi lên là mở mở từ lúc này tới lúc kia kia tới lúc nọ, rồi các bạn mới thấy như nhẹ nhàng trong đó. Đó là nói về chỗ tiên giới mà có duyên duyên, mà ở thế gian cũng có cái chuyện duyên đó. Chúng ta tiến tới Phật giới không có cái duyên duyên, nhưng mà nó có cái hòa cảm thông suốt bất cứ tình huống nào mà tìm được cái pháp giới thanh tịnh kinh. Bộ đầu các bạn có thanh tịnh kinh không? Có. Mà phải tiến tới từ hà đầu thành sắp lên chút xíu nó có thanh tịnh kinh. Cho nên thấy cái cơ tịch của cơ thể vậy nên nó rất nhiều tình lớp mở tiếng do cái công năng công phu của mọi người tự làm. Cho nên các bạn ngồi đây bao nhiêu người mà mỗi người nhận định đều khác. Cũng thì lời nói của tôi ra, nhưng mà mỗi người nhận định đều khác, cái tình số nó mở khác, nội tâm tiềm thức của các bạn nó mở khác nhau. Cho nên chỉ có thực hành mới thấy rõ, còn không thực hành không bao giờ các bạn thấy được cái giá trị của thực hành. Người chưa thực hành, dòm thấy các bạn thực hành, người ta cho các bạn được cùng đi. Nhưng mà chính người bước vô thực hành, rồi một thời gian sau này, người ta nên muốn tìm sự an lành và an vui của nội tâm, nên ngồi như thế đó và sẽ đạt tới sự bình tâm. Thành ra bây giờ chúng ta không biết nói gì hơn. Truyền bá trong sách vở để cho họ cởi mở, không được cũng đòi hỏi sự thực hành. Bất cứ người nào muốn hiểu cái pháp này phải thực hành mới hiểu. Để dùng lý luận nói đi nói lại số cuộc rồi cũng giờ không tới và không đạt được. Nên trước kia có nhiều người bạn cũng ngay trong gia đình của các bạn cũng vậy, thấy rõ là ông đó ông đi học cái đạo Phật về nhà ngồi rồi nghe điện này chi cái nọ, mở mặt nghe thấy quan quan họ vẫn chống trả. Thế đó là cái gì? Ta mua cuốn sách coi nó còn hay hơn, rồi ta không hiểu. Nhưng mà rốt cuộc rồi bạn cương quyết bằng gì? Cái câu trả lời nó ở đâu xuất hiện cho đối phương hay? Cái thứ nhất sức khỏe của bạn, cái thứ nhì thanh tịnh của bạn, cái thứ ba thấy bạn đã tăng gia sự thông minh hiểu biết. Mà chính cái đó ở trong sách không có. À, bạn lại siêng năng hơn một chút, không có lời biết. Bạn lại sẵn sàng giúp đỡ mọi người hơn một chút, thay vì bạn nhỏ mọn. Lần lần nó thay đổi, cái sự thay đổi, kiên nhẫn, thực hành, thì nó mới ảnh hưởng một khác. Chúng ta chỉ nói láo phép đâu mà không chịu làm. Nói đúng mà hành không đúng, ai mà tin cả. Làm sao thanh định
làm sao mà đi tới chỗ thành công. Cho nên cái pháp của chúng ta đang luyện đây, chúng ta tìm cái sức khỏe. Sức khỏe là chính do khả năng tự tin của mình. Tôi có thể làm cái đó được, và tôi sẽ đạt được cái gì. Các bạn làm có kết quả không? Còn nếu các bạn mà không chịu hành không, pháp này có xoay cái lỗ tai các bạn trút vô không có, không có được. Cho nên đòi hỏi sự thức hành, hỏi tất cả trên thế giới loài người này, cái gì cũng phải ở trong thức hành. Không thức hành mà ngồi nói dốc không đạt được. Đòi hỏi sự thức hành. Cho nên thế giới loài người luôn luôn tiến tới sự thực tế. Phải làm, phải kỷ niệm để biết và tiến. Còn những người nói ta đây ăn học giỏi này thì khi họ nói luôn một chỗ cuộc ai nào. Phải hành động. Muốn tôi cũng vậy. Phải sửa. Đúng là sửa. Và nếu chúng ta không chịu sửa, làm sao thêm một chút. Nhưng mà sửa nay chúng ta mang chút. Nhiều người cho cái pháp này chẳng biết. Pháp không có giá trị. Học gì có ba cái đó. Xoay phục pháp luân thiết định. Mà đạt được tính. Người ta kinh kệ đọc trăm thuốc, bùa, uống biết bao nhiêu la, vừa thật cái gì. Mà đây có ba cái môn đó mà thật. Nhưng mà trong quá trình, tới bây giờ các bạn thấy, các bạn không thu cũng soi hồn, pháp luân chịu đấy. Mà nhiều bà dày công làm. Cái đó phải tin nơi người truyền pháp không? Họ tin chính họ đã làm cho họ được ổn định. Mà nhiều bạn ở tình trạng bây giờ cũng vậy. Nói tôi bỏ, tôi không học tu. Nhưng mà khi mà bạn sơ hồn, bạn thanh lập được cái luật địa của bạn. Bạn làm pháp luân, bạn thanh lập được cái trực tiên của bạn. Bạn thấy ngày mai, bạn thấy. Bạn đâu có mất xu lớn, xu nhỏ, đâu có mất cái gì. Nhưng mà lên tăng giá sức khỏe. Tại sao bạn không làm? Bạn giận ai? Mà bạn không tu. Đó là cái bản thân mê tín của bạn. Và cái bản tâm tham lam của bạn. Bạn muốn rằng những người truyền pháp hay là Phật tiên sẽ trở lại thế gian như một vụ đánh bánh. Mày hứa với bạn làm những gì. Thế đó cái sai. Và cái sai lầm đó ngay trong cái tham lam của bạn. Chứ không phải cái tham lam của người truyền pháp. Ông Phật có sự thành công của ông Phật. Ông tiên có sự thành công của ông Phật. Một nhà cách mạng vĩ đại có sự thành công của ngài. Chúng ta không chịu làm, mà chúng ta muốn ỷ lại nơi người ta để người ta có hộ độ giúp đỡ. Hỏi về ốc sáng tạo của chúng ta ở đâu? Chúng ta con người sống trong lễ sống của con người đứng vào dung điểm nào? Sống trong ỷ lại, sống trong buồn tím, sống trong mê muội cái cảnh tạo ở thế gian. Xong nhưng mà học chỉ biết lấy mình. Thì thấy đau khổ. Cho nên cái pháp này không có cho phép các bạn nghĩ là. Mà nó không cho phép các bạn phải tìm một ông thầy nào hết. Chính bạn là thầy của bạn thể. Lịch cảnh là thầy của bạn. Có bao nhiêu đó. Mà chịu không nổi là không tu được. Cho nên ở trong cái đại hùng, đại lực, đại tự nhiên. Bạn phải cương quyết. Cái máy nó đang hư, mà bạn không có kiên nhẫn, cương quyết, không có bao giờ bạn sửa được. Bạn đem cái đầu óc sáng tạo. Sửa cái máy nó còn bất chấp, mà nó còn khó khăn. Huống hồ gì bạn đang sửa cái tánh của bạn. Cái tánh của bạn nó tham lam tràn gian đại. Ô trời, hối tha không thể giữ được. Mà bạn sửa, nó phải hết sự việc. Và bạn phải bước thẳng vào đó bạn mới sửa. Phải can đảm trong đường lối đại. Đại lực cương quyết luôn nấu tinh thần. Tiến tới tiến mạng sửa cho nó xong. Đại lực của bạn đạt được thành quả tốt đẹp đó. Bạn đem ra ảnh hưởng cho những người khác. Không nên giống như. Thành ra cái đường lối tu bên này nó rõ ràng. Từ cách mạng sửa mình. Hòa đọc được quốc tinh. Nhân loại thì nó đâu có làm phá với ai,
nó đâu có đụng chạm với ai, nhưng chính nó con người phải trở nên lương thiện để sống với mọi người, hòa với tất cả, học nợ tất cả, vui vẻ tất cả, nó không thể gây cái sự buồn hầm và buồn rầu đâm ra tối tâm. Nói tôi đi chịu tử, tôi bộ cái này chứ cái nọ. Cái đó là tiếng ngu sụp. Không hiểu lấy thế này. Nếu chúng ta hiểu lấy ta, ta chấp nhận. Tới đâu cũng là cảnh của ta làm sao mình. Tới đâu cũng là kinh nghiệm để cho chúng ta tự cải tạo, tư tưởng, thần hồn để đi. Cho nên chính là chúng ta phải ý thức rõ ràng phận sự đang quản lý cái tiểu thiên địa này. Không làm những cái điều thái quá mà để gây cho thần kinh bất ổn, gây cho ngũ tạng bất yên. Các bạn đang ngự trị trong cái điểm thiên địa này rất tinh vi của trời đất giao phó, của nhân sanh giao phó, của tất cả linh căn đóng góp để bạn thành cơ thể nhân dân. Trong đó nó bao nhiêu sự phức tạp do sự sáng suốt của bạn thâu góp từ bên trên đem so sánh với toàn cảnh ở thế gian, rồi trở lại xây dựng ở bên trong cho nó có một cái đà tiến đáng tin tự tiến. Mà các bạn không chịu, còn lớ vớ đi ở bên ngoài tìm cái này phù hộ, cái kia phù hộ, không lên bản phù để việc dắt tôi hộ độ tôi. Cái chuyện mình đã sẵn có một cái cơ giới tốt đẹp, có trí tuệ thông minh lực lực, mà mình không biết gì chắc. Mình phải nghĩ lại cái ngoại cảnh. Chừng nào các bạn đã tiến, rõ ràng hàng ngày đã chứng minh cho các bạn thấy kẻ sống người chết. Rồi cái cảnh sanh lão bệnh tử khổ của các bạn, bạn đâu có tránh được. Họ chết trước thì bạn chết sau. Tuổi tác của bạn đâu có chờ đợi bạn mà bạn ở đây lại. Tuổi tác không chờ đợi bạn. Trở lại cái phần thanh điểm để nối tiếp cái thông minh sáng suốt ở bên trên, giáo hóa, giáo dục các cơ tịch lục căn lục trần trong bản thể của bạn, khai thông bất cứ những cái linh căn trong bạn, để cho nó càng nhẹ càng phối hợp lên, càng nhẹ càng tiến xa hơn, lập cho cuộc đời ở thanh bình vui vẻ cho phần hồn và tất cả những cái linh căn trong bản thể. Còn chúng ta không có hiểu, không có biết xây dựng, ta còn muốn tìm cái sự hiểu. Đề cao cái giam mô, cuốn cuộn tham khắc nghiệp, đau khổ. Giam mô là ngoại cảnh, tham lam là cái khi nó cũng giam mô, tình dục cũng giam mô. Tạo nhiều cái cảnh như là sang buộc, không thể tiến nổi. Đối với người tốt, không nhưng cho nó rõ, chuyện đó là bất lợi, không lợi cho cơ thể và không lợi cho quần chúng. Cái gì nó cũng dựa phải thôi, họ làm qua là hết. Cho nên chúng ta, cái người tu, các bạn ở bên trên là phần nhẹ, phần thông minh, sáng suốt, thanh điển, phần dưới thuộc về ô trượt. Trung tâm là cái chỗ hòa giải, các bạn phải đứng hết ba giới đó chị. Thì lúc đó các bạn thấy dễ mở chứ không có khó khăn. Mình tự khai mở lên mình. Mà hiện tại cái pháp bây giờ đó có phải là một người tạo ra, nhưng mà sự thông minh đã đóng góp nhiều người, nhiều năm công phu tìm hiểu tâm hồn. Rồi người ta mới thâu cái này, cái vật liệu giúp cơ thể có thể trị bệnh cho bản thân chúng ta. Cũng như cái soi hồn, bạn thấy nó làm cho ổn định định thần kinh, rồi nó đưa cái trường khí của tâm thần kinh đi ra khỏi bộ đạo. Rồi bạn làm pháp luân nó cũng vậy, nó đem cái thân khí điển vô, rồi nó khai thông cái đường lối mạch đốc ở bên trong, rồi nó đánh đổ cái trường khí ra khỏi lỗ chân lông. Rồi thiền định bạn mới thâu góp tất cả những phần thanh điển có thể hội đồng bên trên. Lúc đó là trong cái dẫn giải tiến hóa. Cho nên sau khi các bạn thiền 2-3 tiếng đồng hồ nửa đêm, bằng khi không ngồi có những cái ý nghĩ rất cao siêu, rất thích thú, rất dung dương cởi mở. Nhưng mà ngày mai bắt quên. Tại sao? Những cái phần tiến nó đã tiến và cần tiến thêm, chứ không phải để các bạn tiến tới đó nắm cái đau cao một phần. Cho nên nhiều khi bắt các bạn có những cái ý nghĩ nửa đêm không thu được sao thế, rất lý thú, nhưng mà sang lại các bạn quên, để các bạn trở lại công phu. Đêm nay nó sẽ đạt tới cái khác. Và cái kết tinh đó nó phối hợp sáng suốt của bộ óc bạn, cái hào quang bộ đầu của các bạn nó sẽ mở ra, nó nới rộng đó. Cho nên mỗi kỳ nó mỗi tiếng, cho nên vô vi này nhiều khi hồi nào giờ không biết làm bài thơ bài thi, nhưng mà làm được những bài qua với sao chê để mình là nó tiến tới những cái bài khác, và nó sẽ có những câu văn thích thú hơn trong tinh thần xây dựng cỡ mở. Rồi từ đó chúng ta tiến mãi tiến hoài, ta không có những cái cụ nữa, nhưng mà ta tiến được văn minh hiện đại, cái luồng điển thích hợp của cơ trận chuyển qua bất cứ giải pháp nào. Cái sự thông minh nó tiến tới, chúng ta phải chấp nhận làm việc, biết nhiều để học, biết nhiều để hiểu. Cho nên những người tu ở đây họ nào nó dốt nát, nó không có học qua cái lớp đó, nhưng mà nó càng ngày càng thân thiết. Người ta đọc tới là nó mở, nó có mà hiểu, nó chắc nghĩa cũng tương đối với người đã đi học. Nó bình tĩnh, thông minh, chính nó thấy nó thông minh, nhưng mà rốt cuộc là nó cũng chê chưa được, phải đạt được cái thân thiết. Cho nên hôm trước không có hai câu: ai là người dốt, sao không dốt, thuyết lý gì đây, khổ đi hoài. Cho nên dốt là chúng ta vạn sự mở như không, ta xuống thế gian này không có gì, không có hiểu cái chuyện đời, rồi lần lần cứ trần nhiễm trần, nó đâm lý này lẽ nào, thắc mắc được cả, nó lại gây cho sự khổ. Bây giờ chúng ta tu gì vô vi, chúng ta phải nhớ rằng khi đến, ta tu đây để làm gì, để tìm lúc đến. Tại sao tôi đến đây để làm gì? Rồi tôi sẽ đi đâu? Nhưng mà tôi muốn biết tôi sẽ đi đâu, tôi phải trở về cái dung điểm tôi đến. Tôi đến với cái sự không hiểu biết, thanh thản nhẹ nhàng, một người vô sự. Giờ tôi trở về cái vô sự, vô tư, tôi mới biết được cái tương lai của tôi thế nào. Tôi ở ngay cái dung điểm không không, kết quả tôi sau này tâm thần tâm sạch thành thật. Và cái bệnh hoạn ở thế gian nó không gây cho tôi được, nó không nhiễm cho tôi được, là tôi nhờ tôi biết thanh lọc với tôi. Tôi đem sự sáng suốt cỡ mở mỗi ngày mỗi đêm, các bạn soi hồn pháp luân thường định là các bạn có những người đi chùa học soạn. Cái tâm cảnh bạn tí các bạn càng ngày lâm lần cỡ mở, không có bị nhẹ. Cho nên chúng ta không trong thức này, rồi chúng ta mới tìm hiểu cái điều đó hiện hành. Bởi ta phải lao động để tìm hiểu khả năng của mình. Cho nên mọi người đã lao động. Một người kia được làm một thước cà rê, một người nọ một thước cà rê, mà một người này người ta có tâm xây dựng, có tinh thần đóng góp, thì họ cầm tỉa những cái cây rất tốt. Họ biết lo lắng cho cái cây là biết lo lắng để phần dụng. Còn một người kia họ trầm cái, cho họ một mét cà rê, họ làm đi làm lại, bồ heo của mình. Người đó không có cái tâm hồn đại chúng, là họ còn nuôi cái tự ái. Họ không buông bỏ tự ái, họ còn giai cấp. Đó, cho nên cái lao động bây giờ để đo lường lương tâm của các bạn. Cho nên các bạn yêu lấy cái lao động. Mình biết câu văn, tu tịnh cũng là phần lao động để sửa chữa tư tưởng của chúng ta. Rồi chúng ta đi cầm tỉa cũng là phần sửa chữa tư tưởng của chúng ta. Đứng ở trong một tâm tinh thần đóng góp cho tất cả mọi người. Mọi người đã bị làm phải bị tất cả mọi người, làm mới có cái tinh cao quý. Rồi cuộc sống mới thích hợp cái văn minh để tiến cho cái xã hội mọi người. Cho nên khi con được tu của chúng ta đây, sức khỏe. Các bạn tu, các bạn thấy những cái quốc lợi dân, các bạn được
cơ thể khỏe, ổn định tinh thần, chấp nhận làm việc. Vì tất cả mọi người, tôi thấy mỗi người như vậy, trong sinh sở của chúng ta, hay là trong cơ cấu của nhân loại, ở thế gian này, mà bằng lòng làm việc như vậy, mình vui vẻ biết là bao nhiêu, tiến bộ biết là bao nhiêu, thương yêu lẫn nhau, trong cái tinh thần tự giác, quy bằng. Cho nên, chúng ta là phí công, tu tìm hiểu, chấp nhận, và xin lời khả năng của chúng ta tự tu tự tiến. Đến ngày nay, chúng ta cũng vẫn tiếp tục tu để tiến và để đóng góp cho xã hội. Tôi thấy tinh thần cao quý các bạn nên nâng cao lên chút nữa, cố gắng chút nữa để làm, để đạt cái mức sức khỏe giữa trí tuệ và thân thể. Thì chúng ta sẽ đạt tới những phần thiên nhiên cao quý, hay gọi là nguyên bí, là chính mình hiểu lấy mình thôi, chứ không có đem ra phổ biến ai hết. Thì sức khỏe là bạn, mọi người phải tu để đạt tới sức khỏe, mới đem tới thành công vĩ đại cho đại gia đình, đại chúng. Hôm nay tôi trở về ngoài giảng xa cách các bạn, tâm lập kính mến của các bạn đã hướng về tôi rất nhiều, đêm không phục. Tôi không biết làm gì hơn, tôi đi đem quà cho các bạn, tôi không có khả năng. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng, sự đóng góp của tôi phải làm việc không ngừng. Vì nhân loại, vì đại chúng, tôi chuyển qua cái nghề y học để trị bệnh cho tất cả mọi người. Với một lòng thành 100% đối với bệnh nhân, làm việc gấp 2, gấp 3 lần những người khác. Đó là món quà tốt để đem lại cho các bạn. Ảnh hưởng của chúng ta chung tiến, các bạn cố gắng tiết kiệm đó, nắm đó mà làm chuyển hóa để chung tiến thực kiếp này cho thật kiếp khác. Tôi rất cảm ơn cái lòng kính mến của các bạn thúc đẩy cho tôi cố gắng tu thêm nữa. Chúng ta chung tay trong tinh thần vui vẻ và trong sự quyền ý tự giác của mọi người tự tu tự tiến, đó vì mong đúng theo cái thiện tâm sáng suốt. Luôn luôn chúng ta phải sáng suốt, hòa hợp với quyền uy của đạo đức và tăng thêm cái lòng tin nơi khả năng tự tiến của chúng ta. Chúng ta phải đạt tới cái chân pháp không bị lợi dụng và không dụ lợi. Cảm ơn các bạn.